thưa quý khán giả và quý chiến hữu, chương trình đơn vị cũ chiến trường xưa để nhằm gửi đến quý khán giả và chiến hữu những hồi ký chiến trường được viết bằng máu và nước mắt của những người lính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến bảo quốc an dân chống lại bọn cộng sản miền Bắc âm mưu nhuộm đỏ miền Nam theo lệnh của Nga Xô và Tổng cộng. Chúng tôi ước mong những chương trình này sẽ khơi dậy lại tinh thần bất khuất hào hùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa và truyền lại cho thế hệ hậu duệ tiếp nối truyền thống cha anh trong sự nghiệp cứu quốc hôm nay. Kính thưa quý thính giả và quý chiến hữu, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý thính giả và quý chiến hữu phần đầu của hồi ký Nốt Thăng Trầm của Vương Mộng Long. Đây là một câu chuyện có thật xảy đến với gia đình của một cô giáo mà ông Vương Mộng Long vẫn hằng kính trọng. Chỉ vì người chồng đã bị mê hoặc và đi theo một cái chủ nghĩa hoang tưởng cộng sản. Để rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông ta đã trở về với một chức vụ lớn ở tại thị xã Đà Lạt. Và cũng kể từ sau ngày 30 tháng 4 oan nghiệt đó mà những người cộng sản gọi là ngày giải phóng, thì thảm họa đã xảy đến đối với gia đình ông. Để rồi cuối cùng, người vợ và một người con gái thân yêu của ông đã tự giải phóng bằng cách kết liễu đời mình. Còn một người con gái thứ hai thì đã phải từ bỏ cõi trần ai ô trọng để tìm sự bình an tâm hồn nơi chốn cửa thiền. Riêng cá nhân ông đã phải hứng chịu sự tan nát bi thảm của gia đình và đồng thời cũng trở thành một người mất trí, ăn đường ngủ chợ quanh thị xã Đà Lạt.
Vào giữa năm 1956, đoạn cuối con phố sát bờ sông về hướng Sơn Phong, Hội An vẫn còn hoang vu, thì cái bãi cỏ rộng bát ngát bên phải đường kéo dài cho tới mé nước là nơi để cho bọn con nít chúng tôi tụ tập nô đùa. Thời gian này, gia đình tôi ở thuê căn nhà sát cạnh bãi cỏ mênh mông đó. Liền vách nhà tôi là nhà thầy giáo Như và cô giáo Ngọc. Phong cách vợ chồng nhà này phảng phất nét cao sang, quý phái. Họ trông rất đẹp đôi, thầy Như có lẽ chưa tới 30 tuổi, và cô Ngọc cũng chừng 25-26. Thầy Như rất đẹp trai, dáng dấp thầy lúc nào cũng tao nhã, khoan thai, đặc biệt thầy có cặp mắt sáng lóng lánh và đôi mày ngài hơi xích. Cô giáo Ngọc, mặt trái xoan, mũi dọc dừa. Da cô trắng như trứng gà bóc, cô để tóc dài, mái tóc cô đen mượt mà, mềm mại như mây. Cặp vợ chồng nhà giáo này có hai đứa con gái, bé Châu 5 tuổi và bé Hạnh 2 tuổi. Cô Ngọc dạy tiểu học trên Lai Nghi, thầy Như dạy trung học trong Tam Kỳ. Cuối tuần, thầy lại cưỡi chiếc xe Gobel về Hội An. Chồng xóm thương mến vợ chồng thầy lắm. Ngày nghỉ, bọn con nít chúng tôi hay tụ tập nơi hiên nhà này để nghe cô Ngọc ngân thơ và thầy Như đàn hát. Bé Châu, bé Hạnh bu theo tôi như anh ruột. Chúng nó cứ tranh nhau ngồi trên đùi tôi, mỗi khi chúng tôi quây quần trước hiên nhà. Chiều chiều, tôi hay dẫn hai đứa bé ra bờ nước bắt cào cào, châu chấu. Tôi hay xếp những cái thuyền bằng giấy cho hai đứa em thả ven sông. Đôi lần vừa thả thuyền xuống nước, gió đã thổi ào ào cuốn chúng ra xa, rồi biến mất trên mặt sóng thu bồn. Hai cô em bé đứng dương mắt nhìn theo, tiếc rẻ. Cô Ngọc là dân Huế, công tằng tôn nữ, nên giọng ngâm thơ của cô nghe truyền cảm vô cùng. Cô ngâm cho chúng tôi nghe những bài thơ trữ tình xưa. Bài thơ mà cô đắc ý nhất có lẽ là bài Màu Thời Gian của Đoàn Phú Tứ. Tôi được nghe cô ngâm nhiều lần bài này, rồi tôi thuộc bài thơ này trước ngày bước chân vào đệ thất. Khi những ngón tay thầy Như lướt trên cần guitar, tôi có cảm tưởng cả một dàn nhạc đang hòa tấu. Tôi ngồi say mê ngây ngất theo tiếng đàn của thầy thánh thót solo một đoạn Thiên Thai hay Chiều Về Trên Sông. Lâu lâu thầy Như kể chuyện cho chúng tôi nghe. Cái giọng quảng của thầy lúc đó sao mà trầm ấm thế? Đôi mắt thầy long lanh, thầy thao thao nói về những chiến công của các vị anh hùng lừng danh thế giới, và có lúc hứng chí, thầy kể luôn cả những trận công đồn đả viện của Việt Minh thời tranh Pháp Việt 1945-1954. Nhiều lần cô giáo Ngọc phải cau mày ngăn không cho thầy quá lời về những đề tài kháng chiến, vào bưng chống Tây. Lũ nhóc tì chúng tôi lúc đó mới 12-13 tuổi, coi thầy như thần tượng. Những năm sau, nhà tôi chuyển địa chỉ lên khu phố Hồ Sen, chùa Âm Bổn, nhưng tôi vẫn thường xuống Sơn Phong thăm gia đình thầy Như. Hè năm 1960, gia đình thầy Như đột ngột bán nhà và dọn đi xa. Theo thời gian, kỷ niệm với gia đình nhà này cũng nhạt nhòa dần trong tâm trí tôi. Tôi lớn lên, tình nguyện vào trường võ bỉ quốc gia Việt Nam, rồi chọn binh chủng biệt động quân. Sau Tết Mậu Thân, tiểu đoàn 11 biệt động quân tăng phái cho Task Force South của sư đoàn 23 bộ binh. Chúng tôi tới Plau tham dự hành quân lùng và diệt địch. Một hôm nghi quân, chúng tôi lang thang trong khu xóm chùa, nghe nói xóm chùa có nhà ông già bàn đèn thúc phiện, dân bắn khi thường lén lút tụ tập ở đây. Hình như nhà ông già Lạc, thượng sĩ thường vụ đại đội của tôi, cũng hay lai vãng chốn này. Sau đại chánh 1963, vấn đề cấm thuốc viện có vẻ không còn khắt khe như thời cụ Diệm. Tôi có cảm tưởng rằng không khí trong con hẻm xóm chùa này đặc quánh mùi thơm do khói nhựa của nàng tiên nâu. Xóm chùa có những nét đặc biệt khác với những khu sinh điền chi dành riêng cho dân Bắc Kỳ di cư, như Tân Bùi, Tân Hóa, Tân Thanh, Tân Phát. Xóm chùa quy tụ dân tứ xứ đến từ mọi miền. Ở đây, dân cư nói đủ giọng Bắc, Trung, Nam, Bình Định, Thừa Thiên, Quảng Nam, Châu Đốc. Ở đây có đủ mọi thành phần tôn giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, Phật tử sống trộn lộn, gần gũi, sát cánh nhau. Tôi nghe từ cuối hẻm vọng lại tiếng ngâm thơ. Tóc mây một món chiếc sao vàng, nhìn trùng e lệ phụng quân vương. Trăm năm tình cũ lìa không hận, thả nét mày hoa thiếp phụ chàng, trích trong Màu Thời Gian của Đoàn Phú Tứ.
Trong gió xanh dịu hương vương ấm, thoáng nghĩ xuân tình. Ngàn xưa không lạnh nữa, tần phi ta lặng dâng nàng, trời mây phang phất nhuộm thời gian. Thời gian tím ngát hương. thời gian không nồng, hương thời gian thanh thanh. Tóc mây một món chiếc dao vàng, nghìn trùng e lệ cùng quân vương, trăm năm tình cũ lìa không hận, thà nếp mày hoa thiết cùng trăng.
Cái giọng Huế nữ của ai đó nghe thật là lão luật. Tôi chỉ có ý muốn được nhìn một lần cho biết cái mày hoa của người đang ngâm thơ ra sao. Tôi lần bước tới sát hàng rào căn nhà có sơn lát gạch, nơi phát ra tiếng ngâm. Tiếng ngâm thơ nghe rõ hơn. Tôi giật mình vì giọng ai đó nghe quen như tiếng cô giáo Ngọc.
Xin lỗi, chúng ủy có chuyện chi cần hỏi ai ở đây rửa?
Một người đàn bà trung niên đứng bên rào đánh tiếng khi thấy tôi đang giáo giác dòm vào nhà. Thôi đúng rồi, cô giáo Ngọc chứ còn ai. Dù cách xa gần chục năm, dù cô đã cắt mái tóc dài, uốn tóc cao, thì vẫn nhận ra cái khuôn mặt trái xoan và giọng nói Huế công tần tôn nữ ngọt ngào của cô. Cô giáo Ngọc, em đây, lên đây cô.
Tôi xin lỗi, không biết chú ý là ai.
Cô ơi, nhà em ở sát nhà cô và thầy Như hồi cô và thầy còn ở Sơn Phong, Hội An đó. Em hay sang nhà cô chơi với bé Châu và bé Hạnh. Người đàn bà nhìn thẳng vào mặt tôi, chăm chú quan sát, mắt bà lóe lên một tia vui mừng, bà ngập ngừng, giọng run run.
Chú ý, à, phải em Long đó không? Bởi đó mà đã gần 10 năm qua, em lớn và thay đổi quá hỉ. Mà em đi lĩnh, làm tới trung ủy rồi. Mời em vào nhà chơi.
Vâng, em làm đại đội trưởng, đang hành quân ở vùng này. Như vậy là năm 1960, thầy cô đã dọn nhà vào dạy học ở Bláo. Cô và thầy Như dạo này ra sao? Thầy có nhà không vậy cô? Hay em Châu và Hạnh chắc lớn lắm rồi nhỉ? Có lẽ câu nói vừa rồi của tôi đã đánh thức những kỷ niệm xưa cũ trong tâm hồn cô. Tôi thấy mắt cô rơm rớm lệ.
Ngày đó, nhà cô đi vội quá, không kịp thông báo cho bà con. Từ ấy, cô chưa có dịp về thăm chốn cũ. Chưa có hết đi dậy rồi em ơi. Cô đang làm thư ký cho tòa tỉnh. Còn thầy thì đi làm xa, mãi rời xa đẹp, lâu lâu mới về. Còn con Châu, năm nay 17 tuổi rồi. Con Hạnh thì 14, còn đang đi học. Hai đứa chở nhau đi mua gạo, chắc cũng sắp về tới. Em cứ vô nhà đi. Tôi theo chân cô giáo Ngọc vào nhà. Căn nhà hẹp, mái tôn trang trí giản dị. Một phòng khách, một phòng ngủ. Phòng khách có cái bàn thờ tổ tiên và một phản gỗ. Trên tường, bên trái bàn thờ là cái bảng đen, bên phải bàn thờ là cây guitar. Cây guitar của thầy như ngày xưa. Cây đàn bị phủ một lớp bụi mỏng. Nó được treo trên tường như một đồ trang trí. Có lẽ lâu lắm rồi không ai nắn phím đàn. Tôi ngồi chưa nóng chỗ thì chị em bé Châu và bé Hạnh đã cưới Honda chở nhau về. Lần trước tôi gặp gia đình thầy Như năm 1960 thì bé Châu mới 9 tuổi, bé Hạnh lên 6. Này, hai em hàng xóm bé Tí năm xưa đã thành hai thứ nữ duyên dáng trổ mã. Bé Châu nhận ra tôi ngay. Anh Long, có mấy lần em thấy anh đậu xe ở trước quán Duyên ở bên kia đường kìa. Em cũng ngờ ngợ, nhưng mà không dám hỏi. Với lại, chẳng lẽ con gái vô duyên mới đi hỏi thăm con trai trước? Hai cô bé lớn lên ở Lâm Đồng, hàng ngày học hành, giao thiệp với bạn bè đồng trang lứa ở đây. Nên giọng nói của hai em không còn chút âm hưởng Quảng Nam, Huế của cha, của mẹ. Hôm đó, tôi ở lại ăn cơm chiều với gia đình cô giáo Ngọc và ngồi chơi tới gần tối mới về chỗ đóng quân. Khi chuyện trò, tôi được cô giáo cho biết, ngày đó thì như bị người ta tố cáo là có tư tưởng thiên cộng nên mất việc. Gia đình phải cấp tốc bán nhà và rời vào Plau. Cô Ngọc nhờ một người bạn học có thân thế với ông tỉnh trưởng giới thiệu vào làm thư ký trong tòa hành chánh. Căn nhà mà gia đình cô đang trú ngụ cũng do người bạn cô cho ở nhờ. Còn thầy Như, để giấu tông tích, phải vào Sa Đéc làm thư ký cho một hãng buôn nông phẩm của một ông chủ người gốc Hoa. Cô giáo căn dặn tôi, mỗi khi hành quân về, nhớ ghé nhà cô ăn cơm, nghỉ ngơi, đừng đi lang thang nhậu nhẹt mà hư thân mất nết. Tôi cũng mừng rằng sau 3 năm xa cách, tôi đã gặp lại một gia đình hàng xóm thân quen. Và như thế là từ nay tôi cứ việc nại cớ phải về nhà bà con thay vì đi theo anh thiếu úy đại đội phó Đặng Hữu Duyên vào thăm trường nông lâm xúc. Anh Duyên có cô bạn gái tên là Thuấn đang nội trú ở trường này. Cứ về tới phố, anh Duyên lại nhờ tôi chờ anh ta tới thả trước cửa sổ phòng của cô Thuấn. Lần nào cũng vậy, anh ấy cứ nấn ná, giữ chân tôi lại, để giới thiệu tôi với những cô gái lạ hoắc. Cô Thuấn có cả chục cô bạn, đẹp ngất ngây. Khổ một điều là cô nào miệng lưỡi cũng tía lia. Tôi vốn là thằng nhát gái, đứng trước đám đông khắc phái, líu líu, lo lo này. Tôi hết hồn, chỉ muốn rút rù.
Ngày thứ hai tuần sau, đại đội tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ căn cứ hỏa lực cho một pháo đội 105 ly của Hoa Kỳ và Bộ Chỉ huy Liên đoàn 2 Biển quân, hành quân. Căn cứ này dự trù thiết lập ngay trên khuôn viên của nhà máy trà Tứ Quý. Đồn điền Tứ Quý đã ngưng hoạt động từ lâu, nhưng dân chúng vẫn lén ra vào khu vực này để thu hoạch trà hàng ngày. Vì thế, chúng tôi không phân biệt được dấu tích để lại trên các đường lô là của Việt Cộng hay là của dân hái trà. Chúng tôi phải rà soát kỹ từng dãy nhà máy, nhà lô để chắc chắn không đóng quân trên những căn hầm bí mật của địch. Sau khi hoàn tất 3 cái chốt chặn làm tiền đồn xa cho căn cứ, tôi thông báo cho Bộ Chỉ huy Liên đoàn về sự tạm ổn định an ninh để cơ giới tiến vào. Cuộc chuyển quân diễn ra êm ả. Tôi đặt ban chỉ huy đại đội dưới hiên phía đông của văn phòng nhà máy, và từ đây tôi có thể quan sát hết khu vực trọng yếu hướng đông nam của căn cứ hỏa lực. Lều bạc của ban điều hành tác xạ Mỹ nằm ngay giữa sân đồn điền. Lều của trung tá Hồ Hữu Dõng, liên đoàn trưởng liên đoàn 2 biển quân, nằm trong vườn cà phê ngay sau lưng dàn súng 16 khẩu 105 ly của pháo đội Hoa Kỳ. Ngay từ khi pháo đội dàn quân chưa xong, một máy điện 40 kW đã nổ bình bịch để cung ứng điện cho các máy tính to như những chiếc tủ đứng, đầy đèn xanh, đèn đỏ, tím vàng, chớp nhoá. Chiếc máy điện thứ nhì được đặt sát căn lều của tôi, để trong trường hợp chiếc máy điện thứ nhất bị trở ngại, thì chiếc máy thứ nhì sẽ được khởi động để thay thế. Và nếu cái máy chiếc đẹp này chạy, thì căn lều của tôi sẽ hứng trọn khói thải ra từ cái ống bu to tổ bố của nó. Tiếng nhạc sập sình, vang vang truyền đi trong không gian, máy radio từ đài tác xạ và từ các ụ súng tranh nhau phát thanh. Các chú lính Mỹ cởi trần, mặt mày hớn hở, mồ hôi nhễ nhại, cần mẫn thiết lập công sự. Mấy anh lính biệt động quân Việt Nam của Bộ Chỉ huy Liên đoàn 2 sau khi căng lều võng xong, cũng nhào sang khu pháo binh bắt tay, bá cổ, bá vai những người bạn Mỹ. Trong sân đồn điền, tiếng nói chuyện của những chiến sĩ Việt Mỹ líu lo, om sòm, xí xa, xí sổ. Ok Salem, number one, good, good, number ten, bad, bad, number one, nói bằng miệng không thông, đôi bạn đành dùng tay ra dấu. Đi hành quân và đóng quân chung với Mỹ, quả là vui. Chiều xuống, một chiếc Sinúc tới, hu vờ trên sân cỏ giữa khu đóng quân để xịt nước cho quân nhân và pháo đội Mỹ cùng tắm rửa sau một ngày bụi bặm, cực nhọc, vất vả. Những chú GI cởi chuồng tòng ngồng thay nhau đứng tắm dưới những tia nước phun xuống từ trên trời cao, khi hai chiếc bịch cao su chứa nước treo toàn ten dưới bụng con tàu đã xẹp lép, chiếc Sinúc mới bay đi. Đêm xuống dần, trong lều khói thuốc chập chờn, ngoài lều sương trắng dâng cao. Anh Duyên thủ thị: như vậy hết hành quân kỳ này, anh về nghỉ ở nhà bà con, anh cho tôi mượn chiếc xe jeep đi một vòng. Anh giữ một máy PRC-55, có chuyện gì cần anh kêu, 5 phút sau tôi sẽ có mặt liền, được không anh? Tôi chưa kịp trả lời Duyên thì từ trong núi hướng đông, cạch cạch, cạch cạch. Tôi vội vàng xỏ đôi chân vào giày, miệng la lớn: pháo kỳ, pháo kỳ. Tay xách sợi dây ba chảo và tấm bản đồ, tôi nhoài người tụt lẹ xuống hố cá nhân. Chú Duyên cua kéo giáp trùm lên đầu rồi nhảy ao xuống hầm xuống cối 60 ly của đại đội. Binh Nhất Cường và Hạ Sĩ Hoàng thủ hai khẩu M16 cũng lăn xuống hố sát cạnh bên tôi. Tài xế Nguyễn Lác lười biếng không chịu đào hố, giờ này mới quýnh quáng nhào đại xuống hố của Hạ Sĩ Thọ, người nấu cơm cho tôi. Thế là chí chóe. Ê, cửa thằng đi, mày đè lên đầu tao, mừng răng tao bẩn. Nhờ chục ma, lái chi mà dừa được. Thường vụ Nguyễn Lạc phản ứng nhanh không kém. Ông già vớ cây sắt vuông PSP gõ canh canh vào tấm kẻng sắt treo bên khẩu súng cối. Nghe tiếng kẻng báo động, bên phía quân Mỹ và Bộ Chỉ huy Liên đoàn 2 biệt động quân mới bắt đầu nhốn nháo. Theo thói quen nghề nghiệp, tay tôi xoay cái địa bàn để hướng phát ra tiếng cối để pha, để đo hướng súng. Óc tôi đếm nhẩm từ lúc nghe tiếng cạch cho tới khi nghe tiếng oành để đo tầm xa. Thế là tôi đã có thể ước tính ra gần chính xác cái tọa độ đặt súng của địch. Tôi đoán chắc rằng việc cậu đang pháo kích chúng tôi bằng cối 82, điểm đặt súng cách chúng tôi chừng 2 cây số. Một khẩu hướng 1.700 ly giác, một khẩu kia hướng 1.900 ly giác. Hàng chục quả đạn xé gió vèo vèo bay tới. Mái ngói của căn nhà lầu lãnh 4-5 trái, gạch ngói rơi ào ào. Trên phòng tuyến, trong sân đồn điền đã có tiếng rên la của người bị thương. Lúc này không ai dám đi tiếp cứu ai cả. Ai cũng lo tránh né đạn núp trong hầm. Tôi biết khẩu cối 60 ly của tôi không phải là địch thủ của hai khẩu 82 ly của Việt Cộng. nên tôi nhoài người, với tay lấy cái điện thoại giã chiến, gọi cho 33 liên đoàn để xin phản pháo. Dây điện thoại bị mảnh 82 cắt đứt, chung điện thoại không reo. Một trái cối rớt ngay giữa sân, xé một miếng lều của đài tác xã. Qua lỗ rách, ánh đèn chiếu ra lấp lóe. Tôi sực nhớ, súng phản pháo ở ngay đây, xin đâu mà cho xa. Tôi cầm cái bản đồ chạy ào vào lều tác xã. Căn lều sáng choang dưới ánh điện. Toán trực ba người của Hoa Kỳ nón sóc áo giáp rành ràng, đang núp trong hầm truyền tin của pháo đội, dựng bằng bao cát giữa lều. Tôi lập tấm bản đồ, chỉ cho anh sĩ quan trưởng toán hai vị trí pháo địch, yêu cầu anh ta cho phản pháo tối đa. Càng nhanh càng tốt. Tôi ló đầu ra cửa hầm la to. Quay chừng tiền pháo hậu sung nữa Duyên ơi! Chú Quý Duyên một tay cầm đèn bấm, tay kia kéo ông thượng sĩ lại, chạy ra phòng tuyến ngoài của đại đội. Trận pháo kích diễn ra lâu chừng 5-6 phút là chấm dứt. Tôi và hạ sĩ Nhất Đức, y tá của đại đội, đi quanh phòng tuyến kiểm điểm tổn thất của quân bản. Trong khi đó thì pháo đội Mỹ khạc đạn liên tu bất tận, có lẽ cả 100 viên 105 ly đã tưới lên vùng nghi ngờ có 2 khẩu pháo của quân thủ. Đại đội tôi có 1 người chết và 4 bị thương. Pháo binh Mỹ có 2 người anh lính bị thương. Bộ chỉ huy liên đoàn 2 bị quân vô sự, một chiếc GMC kéo súng của Mỹ bị bể đầu máy. 2 khẩu đại bác bị xẹp lốp, chiếc xe jeep của tôi bị một mảnh cối đục lủng thùng xăng. Trực thăng tản thương của Hoa Kỳ được gọi tới cấp kỳ, 2 chiếc gân xích tới đạn vô tội vạ sát vòng đai căn cứ để bảo vệ cho chiếc máy bay tải thương. Tôi phải cho lệnh 3 cái tiền đồn chớp đèn để khỏi bị trực thăng võ trang bắn lầm. Sau khi tải thương xong, căn cứ hỏa lực tứ quý nằm im thiên thích, đèn đuốc tắt ngấm. Hết tiếng nhạc radio sập sình, duy nhất chỉ còn cái máy phát điện 40 kW là dám bình bịch suốt canh khuya.